Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Minh Trí, Trần Giang, mến chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng Độc báo cùng bạn trên Cần Thơ FM 97.3 MHz và trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn để cập nhật các thông tin đang được độc giả quan tâm trên các trang báo điện tử sáng nay. Thưa quý vị, mở đầu là bài viết cần 12.000 tỷ đồng triển khai đề án 1 triệu hecta lúa giảm hiệu ứng nhà kính đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng Online nêu. Để triển khai đề án 1 triệu hecta lúa giảm phát thải ở đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam cần đầu tư khoảng 12.000 tỷ đồng. Nông dân sẽ được hưởng lợi từ bán chứng chỉ carbon khi tham gia đề án này. Thông tin đưa ra từ hội thảo tham vấn các tổ chức quốc tế và tổ chức tín dụng trong nước về đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta lúa chuyên canh chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh tại đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức.
Theo ông Lê Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, hiện nay năng suất lúa đồng bằng sông Cửu Long đạt khoảng 6,2 tấn một hecta, đây là mức cao trên thế giới. Tuy nhiên, đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao tại đồng bằng sông Cửu Long mà Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đang xây dựng không chỉ hướng đến hiệu quả kinh tế, an ninh lương thực, tạo thu nhập cao hơn cho nông dân mà còn phải đảm bảo đa mục tiêu trong tình hình mới, gồm thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm được lượng khí metan gây hiệu ứng khí nhà kính do canh tác lúa gây ra. Dự kiến tổng mức đầu tư cho đề án này là khoảng 12.000 tỷ đồng, trong đó 3.000 tỷ đồng là vốn ngân sách nhà nước và 8.400 tỷ đồng vốn xã hội hóa, còn lại là từ các nguồn vốn khác. Dự kiến đề án sẽ trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4 tới đây.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam nhấn mạnh, sau khi đề án này được phê duyệt, cần sự chung tay hỗ trợ của các tổ chức tín dụng và các tổ chức quốc tế. Tại hội thảo, đại diện các tổ chức quốc tế và tổ chức tín dụng cho biết sẽ hỗ trợ Việt Nam triển khai thành công đề án này. Các tổ chức quốc tế cho rằng dùng lúa chuyên canh chất lượng cao 1 triệu hecta tại đồng bằng sông Cửu Long có thể được coi là hình mẫu về sản xuất lúa giảm phát thải mà Việt Nam là nước đầu tiên triển khai trên thế giới. Qua đó sẽ thu hút sự quan tâm và hỗ trợ của các đối tác quốc tế về nguồn lực tài chính, khoa học công nghệ trước những thách thức về biến đổi khí hậu và an ninh lương thực. Nội dung được các bên quan tâm là người nông dân trồng lúa sẽ được hưởng lợi từ việc bán tín chỉ trên thị trường carbon thông qua sản xuất lúa chất lượng cao, giảm phát thải, góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam đến năm 2050 đạt mức phát thải ròng bằng không.
Theo tin trên báo điện tử VTV, thương vụ Việt Nam tại Indonesia sẽ nhập khẩu 2 triệu tấn gạo dự trữ quốc gia trong năm nay. Trước tín hiệu nhu cầu từ các thị trường trọng điểm như Indonesia, Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương đề nghị các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo chủ động theo dõi sát tình hình thị trường, đánh giá đầy đủ các cơ hội cũng như rủi ro để xây dựng phương án giao dịch, ký kết hợp đồng phù hợp đảm bảo hiệu quả xuất khẩu và góp phần tiêu thụ hết thóc gạo hàng hóa cho người nông dân với giá có lợi. Bên cạnh đó, lưu ý phương án phòng ngừa các rủi ro về giá cả, thanh toán và giao hàng trong bối cảnh tình hình thương mại thế giới đang chịu nhiều tác động. Ngoài ra, Cục xuất nhập khẩu đề nghị các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo thường xuyên cập nhật tình hình cho Hiệp hội Lương thực Việt Nam và Bộ Công Thương để phục vụ công tác điều hành hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo cũng như là kịp thời có biện pháp hỗ trợ thương nhân nếu cần.
Cập nhật về tiến độ xây dựng đường bay nối Hà Nội Cà Mau, báo Nhân dân Online cho hay, tỉnh Cà Mau và các bên liên quan đã phối hợp kiểm tra và xác định sân bay Cà Mau sẵn sàng khai thác tuyến bay đi Hà Nội từ ngày 29 tháng 4. Sân bay đã được chuyển thêm các trang thiết bị như xe kéo đẩy tàu bay, thang băng chuyền, xe chở khách trong khu bay dân dân để đảm bảo công tác phục vụ cho cả loại tàu bay phản lực chứ không phải chỉ riêng tàu bay cánh quạt như trước. Cảng hàng không Cà Mau cũng đã phối hợp với công an tỉnh xây dựng phương án phòng sự cố, phòng rủi ro cháy nổ, cũng như thắt chặt công tác, bảo đảm an ninh an toàn hàng không.
Cà Mau sẽ vận hành đường bay thẳng 2 chiều Hà Nội, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau bởi Bamboo Airways. Chuyến bay đầu tiên được khai thác vào ngày 29 tháng 4 với tần suất là 3 chuyến mỗi tuần vào ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7. Chuyến bay từ Cà Mau đến Hà Nội sẽ cất cánh vào lúc 9 giờ 55 và hạ cánh vào lúc 12 giờ 10. Còn chuyến bay Hà Nội-Cà Mau thì sẽ khởi hành vào lúc 7 giờ 5 phút và hạ cánh lúc 9 giờ 25. Tổng thời gian bay là khoảng 2 giờ 15 phút.
Theo Sài Gòn Giải Phóng Online, số liệu của Tổng cục Thống kê vừa công bố cho thấy quý 1 năm nay, khách quốc tế đến nước ta ước đạt gần 2.700.000 lượt. gấp 29,7 lần so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong tháng 3, lượng khách quốc tế ước đạt 895.400 lượt người, giảm 4% so với tháng trước và gấp 21,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong tổng số gần 2 triệu 700 ngàn lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong quý 1, khách đến bằng đường hàng không đạt hơn 2 triệu 400 ngàn lượt người, chiếm 89,8% lượng khách quốc tế đến Việt Nam và gấp 29,4 lần so với cùng kỳ năm trước. Bằng đường bộ đạt 241.900 lượt người, chiếm 9% và gấp 28 lần, còn lại là bằng đường biển. Doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống trong quý 1 ước đạt 161.100 tỷ đồng, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm trước.
Doanh thu du lịch lữ hành trong 3 tháng đầu năm nay ước đạt 6.800 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ năm trước do các hoạt động văn hóa du lịch những tháng đầu năm diễn ra sôi nổi tại nhiều địa phương, trong khi cùng kỳ năm trước thì không tổ chức do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, lượng du khách quốc tế có dấu hiệu khả quan hơn vào những tháng tới nhờ thị trường khách Trung Quốc đã bắt đầu hoạt động trở lại. Ngay sau khi Việt Nam ở trong danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn của Trung Quốc từ ngày 15 tháng 3, thì nhiều hoạt động xúc tiến du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc đã được tổ chức với quy mô lớn.
Ẩm thực Việt Nam ngày càng ghi dấu ấn rõ nét trên bản đồ thế giới với đa dạng món ăn đặc trưng, sự kết hợp khéo léo trong hương vị cùng với sự hài hòa trong màu sắc đã hấp dẫn du khách trong và ngoài nước, đồng thời được các chuyên gia tạp chí uy tín của nước ngoài đánh giá cao. Trong đó thì bánh mì có mặt từ thành thị đến miền quê Việt Nam với món ăn kèm và nhân bánh được chế biến sáng tạo phong phú theo văn hóa bản địa.
Theo báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam, lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ nhất năm nay diễn ra từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4, với khoảng 120 gian hàng của hệ thống nhà hàng, khách sạn, tiệm bánh mì, nhà cung cấp doanh nghiệp của Việt Nam và nước ngoài, dự kiến thu hút hơn 50.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm và mua sắm. Đây là sự kiện nhằm ghi nhận những giá trị của bánh mì mang lại đối với nền ẩm thực Việt Nam, tạo điều kiện phát huy tối đa tay nghề, sức sáng tạo của những nghệ nhân và người thợ làm bánh.
Thông tin về tình hình dịch bệnh Marburg đang diễn biến phức tạp. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết đã tiếp nhận thông tin về các ca bệnh Marburg mới ở Guinea-Xích Đạo và kêu gọi chính phủ nước này gửi báo cáo chính thức. Báo Việt Nam Plus thông tin thêm.
Theo Tổng giám đốc WHO, số ca bệnh Marburg được báo cáo chính thức tại Guinea-Xích Đạo hiện vẫn là 9 ca, với 7 ca tử vong tại 3 tỉnh. Tuy nhiên, các tỉnh này cách nhau khoảng 150 km, cho thấy khả năng virus đã lây nhiễm trên quy mô rộng hơn. Hiện bệnh cũng đang bùng phát tại Tanzania. Theo WHO, bệnh do virus này là một dạng bệnh sốt xuất huyết có tỷ lệ tử vong lên tới 88%. Các triệu chứng mắc bệnh gồm sốt, choáng váng, nôn dịch lẫn máu và tiêu chảy. Hiện chưa có vaccine phòng hay là thuốc chữa được cấp phép sử dụng đối với bệnh này. WHO cho biết đang làm việc với các nhà chức trách và các nhà sản xuất vaccine để tiến hành thử nghiệm lâm sàng tại những nước chịu ảnh hưởng.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày hôm qua, Công an thành phố Hà Nội thông tin mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện chiêu lừa đảo mới nhằm vào học sinh. Kẻ xấu tiếp cận học sinh đang đứng đợi người thân đến đón ở cổng trường, nói với các em là ba hoặc mẹ bị tai nạn hiện đang cấp cứu, tự nhận là bạn của ba hoặc mẹ đến đón con, đưa giúp con đến bệnh viện.
Cập nhật từ báo điện tử VOV cho hay, cụ thể thì sự việc vừa xảy ra đối với một em học sinh lớp 12 trường Phú Nhuận của thành phố Hồ Chí Minh. Rất may đây là em học sinh lớp 12 đã đủ lớn để có thể trang bị cho mình những kiến thức cảnh giác. Đồng thời thì ba của em cũng đã mất từ lâu, nên ngay sau khi nghe đối tượng nói như vậy, em xác định đây là kẻ lừa đảo. Học sinh này ngay sau đó báo cáo sự việc, nhưng khi cùng thầy giám thị và bác bảo vệ quay trở ra thì đã không còn thấy đối tượng nữa. Sự việc trên cho thấy các đối tượng xấu đang không từ một thủ đoạn nào để thực hiện hành vi lừa đảo của mình. Ở chiêu lừa đảo mới này, đối tượng nhằm vào các em học sinh là những trẻ còn thiếu kinh nghiệm sống, dễ tin người.
Trước vụ việc trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân, các bậc phụ huynh cần trang bị kiến thức, đề cao cảnh giác cho con em mình. Công an thành phố Hà Nội cũng đề nghị ban giám hiệu các nhà trường cần thông tin đến tất cả các lớp học về trường hợp lừa đảo trên để các em học sinh cảnh giác, đồng thời duy trì thường xuyên kênh liên lạc giữa nhà trường và phụ huynh để kịp thời trao đổi thông tin khi cần thiết. Lưu ý các bậc phụ huynh không nên cho con em mang nhiều tiền hoặc vật dụng đắt tiền đi học, bởi đó có thể sẽ là nguyên nhân dẫn đến sự mất an toàn cho con em mình. Tới đây, Công an thành phố sẽ cùng phối hợp với các nhà trường để tổ chức tập huấn cho học sinh về cách đối phó với các trường hợp nguy hiểm, đột xuất, chủ động phối hợp cùng nhà trường giúp các em học sinh tự bảo vệ mình trước mọi hành vi lừa đảo. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc 10 phút dành cho đọc báo của ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt.